Tiên luyện chi lộ, chương 666. Hạo Thiên Kính, gocchuyenaudio.com. Trương Hằng đứng trên Thiên Tinh Đình, nghe thấy được giọng nói truyền tới từ Huyền Thiên Đại Điện. Trương Hằng đến rồi, đám tu sĩ trong đại điện đều nhìn chăm chú vào nhân vật cấm kỵ mới sinh ra tại Chu Vương triều này. Nếu vẻn vẹn chỉ là nhận vật cấm kỵ bình thường mà thôi, sẽ không thể khiến những tồn tại đỉnh phong sinh ra từ xa xưa này tò mò như vậy. Nhưng giờ phút này giáng xuống Thiên Tinh Đình lại là đệ nhất nhân trong thiên cổ vượt qua được dị loại thiên kiếp tại Đông Vân Đại Lục. Thực lực hơn hắn tu sĩ đồng cấp có thể sánh với những tồn tại như Huyền Long Đại Vương. Khi nghe được giọng nói kia thì toàn bộ Thiên Tinh Đình đều sôi trào. Tu sĩ ở nơi này tối thiểu đều là từ hợp thể kỳ trở lên. Tu sĩ cấp phủ chủ cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ. Ánh mắt Trương Hằng lướt qua đám tu sĩ trên Thiên Tinh Đình này một lần. Chuẩn bị đi tới Huyền Thiên Đại Điện. Những ngày sau đó, trong mắt hắn hiện lên vẻ khác thường, ánh mắt dừng lại trên một người quen ở Thiên Tinh Đình. Kia là cường giả cấp phủ chủ, đặt ở bên ngoài kia cũng là đại nhân vật danh chấn một phương nhưng ở trên Thiên Tinh Đình lại chỉ được tính là nhân vật trung bình. Trương Hằng, bạn đang đọc truyện tại Hoàng Phủ Lân đứng trên Thiên Tinh Đình trợn mắt há mồm, có cảm giác không biết phải làm sao. Bên cạnh Hoàng Phủ Lân còn có một gã cường giả cấp phủ chủ khác chính là quân Thiên Tề đã liên thủ với Hoàng Phủ Lân công kích từ Hoàng Điện. Trương Hằng cười nhìn Hoàng Phủ Lân một lần, nhẹ nhàng bước một bước thân ảnh biến mất tại chỗ. Ngay sau đó tiến vào bên trong Huyền Thiên Đại Điện, sau khi hắn rời đi, trong điện vang lên tiếng thán phục và ngạc nhiên. Trương Hằng sống lại sau khi độ dị loại thiên kiếp đặt chân lên cảnh giới đỉnh phong, là một truyền thuyết của Chu Vương Triều nhưng rất nhiều người chỉ bán tín bán nghi. Giờ phút này nhân vật trong truyền thuyết đích thân bước vào Thiên Tinh Đình cũng bước vào trong Huyền Thiên Đại Điện, phần lớn cường giả mới tỉnh ngộ. Trương Đạo Hữu, người cuối cùng cũng tới rồi. Chúng ta đợi đã lâu rồi. Thất Tinh Thánh Quân tươi cười đi trước, giọng nói ấm áp như gió, khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái. Trương Hằng đứng trước mặt Lạc Hà và Cổ Thương, kinh ngạc nói. Chờ lâu rồi, Thánh Quân có nói quá không? Ta thấy còn một số cường giả đỉnh phong cũng chưa tới Thiên Tinh Đình này mà. Dứt lời hắn liền thu một tấm bồ đoàn ngồi xuống bên cạnh Lạc Hà. Dùng thần niệm trao đổi với hai người. Trương Hằng, ngươi tới không tính là muộn, hiện giờ mời ngươi giao huyết sát lệnh của ngươi ra đi. Huyền Long Đại Vương lạnh nhạt nói, nhìn thẳng vào kình địch trước mặt, Trương Hằng thản nhiên cười, nâng tay lên, huyết quang lóe lên một cái. Một tấm huyết sát lệnh bài hiện ra trong tay hắn, xoay tròn rồi liền giữa tốc độ cao mà đột ngột dừng lại. Đồ án màu máu trong suốt chất liệu mà hạ giới không thể bắt chước được tỏa ra huyết sát lực cực kỳ thuần túy và cường đại. Quả nhiên trong tay Trương Đạo Hữu cũng có huyết sát lĩnh vực. Hiện giờ toàn bộ Huyền Thiên Đại Điện đã có 7 tấm huyết sát lệnh rồi. Khuôn mặt Thất Tinh Thánh Quân lộ vẻ tươi cười. 7 tấm, nếu thế thì chỉ còn thiếu một tấm thôi sao? Trương Hằng khẽ cau mày, thu hồi huyết sát lệnh, ánh mắt đảo qua đám tu sĩ trong đại điện đột nhiên dừng lại trên người Nghê Thường Tán Tiên trong ba. gocchuyenaudio.com, Tán Tiên, Nghê Thường Tán Tiên mang một chiếc khăn che mặt gần như trong suốt ẩn hiện lộ ra đôi mắt sáng kỳ dị. Mông lung mà thần bí, khiến người ta không kìm nổi muốn tìm hiểu sâu hơn. Nhưng khi ánh mắt của Trương Hằng chạm vào tới tầng khăn che mặt này thì lập tức bị cản trở. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, tuy rằng không cố ý thi triển thần linh nhãn như Trương Hằng dù dưới tình huống bình thường thì đôi mắt cũng có năng lực xuyên thấu cường đại. Đại đa số ảo thuật và cấm chế cơ bản không có tác dụng với hắn. Khóe miệng Nghê Thường Tán Tiên ẩn hiện nét cười cũng đang đánh giá Trương Hằng. Ánh mắt sắc bén của Trương Hằng nhìn lại mà nàng vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, trên người tỏa ra một luồng tiên linh khí trông như tiên tử vậy. Hai mắt Trương Hằng hơi nheo lại, thậm chí còn hiện lên vài tia sáng vàng, một lát sau dường như cùng không có kết quả gì. Tuy nhiên trên mặt hắn lại hiện lên chút vẻ suy tư. Khi Trương Hằng thu hồi ánh mắt thì Nghê Thường Tán Tiên cũng thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi suýt nữa nàng đã bị Trương Hằng công phá phòng tuyến. Tấm huyết sát lệnh cuối cùng không rõ nằm trong tay ai. Âm Dương Tán Tiên của Tam Tiên Đảo cũng thở dài một hơi. Ánh mắt Huyền Long Đại Vương quét qua đám tu sĩ trong đại điện tràn ngập khí phách và uy nghiêm, cất cao giọng nói. Các vị đang ngồi tại nơi này, trong các ngươi hẳn không có ai nắm tấm huyết sát lệnh cuối cùng chứ? Trong ánh mắt của hắn ẩn chứa một luồng lực lượng tinh thần cường đại. Ngoài Trượng Hằng và Nghê Thường Tán Tiên ra thì mọi người đều nhận thấy áp lực không nhỏ, âm thầm kinh hãi. Chỉ một ánh mắt lại mang tới áp lực lớn cho tu sĩ đồng cấp như vậy, có thể thấy thực lực của Huyền Long Đại Vương đã đạt tới cảnh giới như thế nào. Nắm huyết sát lệnh, với thân phận của ta chẳng lẽ còn có hành vi như vậy? Cửu U Ma Tôn mặc một bộ giáp màu đen tuyền ánh mắt lạnh như băng lên tiếng trước. Huyền Long Đại Vương, ta thấy ngươi cũng chẳng cần phải tốn sức nữa. Nếu chúng ta đã tới đây chẳng lẽ còn giữ huyết sát lệnh nữa à? Linh Hư Tán Tiên cười nhạt, trong lời nói lộ ra ngạo khí tự nhiên. Huyền Long Đại Vương hơi trầm ngâm, lại nhìn thẳng vào Trương Hằng nói. Trương Hằng, bổn vương vừa rồi đã có hiệp nghị với phần đông đạo hữu nơi này. Tất cả cường giả đỉnh phong của giới phải tiến vào huyết sát chủ động phủ. Ngươi có ý kiến gì không? Thế là rất tốt, Trương Mỗ không có ý kiến gì. Trương Hằng tùy ý nói, trong đám tu sĩ nơi này chỉ có hắn là có thể không cần sợ gì mà đối thoại với Huyền Long Đại Vương. Tốt, ngươi đã không có ý kiến gì thì hiệp nghị này bắt đầu có hiệu lực từ lúc này, kẻ nào vi phạm giết không tha. Đến lúc đó thì Trương Hằng ngươi cũng nên giúp ta trừng phạt kẻ vi phạm đó. Huyền Long Đại Vương thản nhiên nói, ai nếu không đi thì hai chúng ta liên thủ giết chết hắn. Trong giọng nói của Trương Hằng lộ ra luồng sát khí chấn động linh hồn. Tốt tốt, có lời này của Trương Đạo Hữu thì ta yên tâm rồi. Thần quang nghiêm nghị tỏa ra từ đôi mắt Huyền Long Đại Vương, khí tức trên người tỏa ra càng cường đại, vô cùng hài lòng với lời nói của Trương Hằng. Vừa nghe thấy những lời này thì lập tức có không ít tu sĩ trong đại điện sắc mặt trở nên khó nhìn. Trương Hằng và Huyền Long Đại Vương ngang nhiên nói chuyện như vậy, việc hiệp nghị này sẽ chẳng có ai vi phạm được nữa. Thực lực, góc truyện audio.com. Của hai người này đều hơn xa đối thủ đồng cấp mấy bậc, liên thủ lại thì uy lực có thể giết bất cứ kẻ nào. Thử hỏi trong giới này còn ai có thể né tránh sự đuổi giết cường đại tới mức này chứ? Đã có nhị vị chấp pháp thì chuyện này thực hiện tốt rồi. Thất Tinh Thánh Quân cười sáng lạn, đột nhiên duỗi ta tay. Trong hư không xuất hiện một tấm gương màu lam, chỉ cần các vị đồng đạo giúp đỡ ta thi pháp là có thể tìm ra tất cả nhân vật đỉnh phong tiềm tàng tại Đông Vân Đại Lục. Bao gồm cả Phạm Vi Hải Vực. Chỉ thấy hắn vung tay lên trước tấm gương màu lam kia. Ông, toàn bộ tấm gương bỗng chốc lớn lên tới mấy chục lần, ánh sáng lóe lên. Ngay sau đó biến thành một vùng tối đen. Ha ha ha, thì ra là một tấm Hạo Thiên Kính phòng chế. Nếu bảo vật này có thể có được uy lực bằng 1/10 vật thật thì có thể thấy được tất cả mọi chuyện trong giới này rồi. Linh Hư Tán Tiên chậm rãi nói, ánh mắt đảo qua Hạo Thiên Kính phòng chế của Thất Tinh Thánh Quân. Hạo Thiên Kính trong truyền thuyết chính là tiên bảo cực phẩm. Là pháp bảo phụ trợ vương giả, thậm chí có thể nhìn thấy chuyện phát sinh ở giới khác. Phàm tất cả những người và vật trong một giới thì Hạo Thiên Kính đều có thể tra ra lai lịch, thậm chí là cả chuyện phát sinh trong quá khứ. Trương Hằng nhìn chăm chú lên Hạo Thiên Kính này, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ. Vật này có công hiệu khá giống thần linh nhãn của ta. Huyền Long Đại Vương cười dài một tiếng, có pháp bảo này trong tay thì chúng ta càng thoải mái. Đến lúc đó ba vị tán tiên và Lạc Hà đạo hữu giúp đỡ thánh quân dùng pháp bảo này thì ta rất muốn xem trong Chu Vương Triều còn có bao nhiêu cá lọt lưới. Mọi người thương nghị một hồi, cuối cùng dựa theo đề nghị của Huyền Long Đại Vương, để hải ngoại tam tiên và Lạc Hà giúp Thất Tinh Thánh Quân điều khiến Hạo Thiên Kính đều tìm cá lọt lưới. Bởi vì năm người này tu luyện công pháp tương đối gần nhau, đều hướng về chính đạo. Thế nên lựa chọn bọn họ đồng thời khống chế Hạo Thiên Kính là tốt nhất. Dưới sự chỉ dẫn của thần niệm của Thất Tinh Thánh Quân, bốn người Lạc Hà nắm giữ một phần pháp quyết khống chế Hạo Thiên Kính. Một lúc lâu sau, năm người mới tới Trung ương Đại Điện. Những người còn lại nhìn chăm chú cảnh tượng sắp xảy ra. Năm đại cường giả cấm kỵ ngồi thành hình chữ nhất, bàn tay đánh ra những pháp quyết huyền ảo. Nhất thời Đại Điện tràn ngập ánh sáng nhiều màu, Hạo Thiên Kính hơi rung động, mặt kính tối đen cùng sáng lên từng chút một. Thất Tinh Thánh Quân nhắm mắt lại. Miệng lẩm bẩm, bàn tay thon dài như hoa sen nở rộ. Huyễn hóa ra vô số hư ảnh, trong không khí lập tức xuất hiện những dao động vô hình, lấy đó làm trung tâm lan ra toàn bộ Chu Vương Triều. Tốc độ của sóng gợn này kinh khủng vô cùng, hình như còn vượt qua cả tốc độ ánh sáng. Tất cả mọi việc của giới này đều không trốn thoát khỏi sự quan sát của nó. Khi nó truyền tới biên giới của Chu Vương Triều thì lập tức bị một luồng lực lượng cuồng bạo ngăn cản. Tuy nhiên luồng sóng gợn kỳ dị này đã phủ khắp Chu Vương Triều, coi như đã đạt mục đích. Ngay cả cường giả cấp cấm kỵ ngưng thần quan sát cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ống, Hạo Thiên Kính phát sáng, từ hình ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng lên. Trong quá trình này thì Thiên Quân dừng pháp quyết, thần niệm tiến vào trong Hạo Thiên Kính. Cách Trương,